Tiếng thơ, Nguyễn Thị Châu Giang. Ngày hôm đầu khi mới đặt chân tới Chicago, chúng tôi đã được thông báo là tối đó sẽ đi xem vở kịch Nhảy Múa Với Sự Rắc Rối ở nhà hát Chopin. Sau khi nghe tôi thông báo qua điện thoại, bạn háo hức bảo, nghe tên đã thấy vĩ đại rồi, chẳng phải ai cũng được bước chân vào đó đâu, nên bằng cách nào cũng phải kiếm được một bộ vó thật lịch sự để xứng đáng với cái tên của nhà hát. Chiều đó, người nào cũng ăn mặc đẹp, có nghĩa là Jerry từ bỏ chiếc quần cộc màu xám cố hữu, Gleb diện áo sơ mi và Lola quấn trên đầu chiếc khăn lễ hội Nigeria sặc sỡ. Tất cả chúng tôi đều nghĩ đến những mái vòm chạm trổ lộng lẫy, những đèn pha lê lung linh trên các trần cao vút, những ghế nệm bọc nhung đỏ, những tà áo dài đen ướt đẫm nước hoa. Ngay cả Bob cũng không giấu được xúc động khi ông bồn chồn đi lại trước cửa khách sạn đợi xe đến đón. Nhà hát Chopin hiện ra trước mắt chúng tôi như thế này đây. Một ngôi nhà hai tầng cũ kỹ với dòng chữ cà phê Chopin màu trắng chóc mất chữ O, cầu thang lên gác tối tăm, dán chồng chéo những tờ bún quảng cáo. Tầng trệt được dùng làm quán cà phê, kê những chiếc ghế bành màu cứt ngựa. Trên đó đặt vài tờ báo cũ và một hộp bánh rít ăn dở. Anh chàng chủ quán có mái tóc xoăn dài đến ngang lưng, dụi tay vào cặp dề bảo còn hơn 2 tiếng nữa buổi diễn mới bắt đầu. Anh đi trước, dẫn đường cho chúng tôi xuống sân khấu dưới tầng hầm. Đèn vàng mờ mịt, sân khấu bằng gỗ, treo màn nhung đỏ, trên cao bám đầy mạng nhện. Đâu đấy có mùi bụi ẩm mốc. Đã có nhiều khán giả đến ngồi trên những chiếc ghế xếp kê thành hàng dài. Ngồi ngay bên cạnh tôi là một cô gái trẻ có con chó nhỏ lông xù. Vài 3 phút nó lại rên lên ư ử, và cô lại vội vàng nhìn sang tôi vẻ có lỗi. Khoảng 7 giờ 36 phút chương trình biểu diễn bắt đầu. Trên màn hình treo phía góc trái sân khấu bắt đầu hiện lên hình ảnh của sự hình thành bào thai trong bụng mẹ. Cái bào thai ấy lớn dần theo tiếng nhạc êm dịu. Đèn sân khấu đột ngột bật sáng, nhạc náo động hơn. Terry Wall's crew xuất hiện trên sân khấu trong bộ quần áo đen và một nụ cười ngơ ngẩn. Cô bắt đầu uốn lượn thân mình theo tiếng nhạc. Không, đúng hơn là theo tiếng đọc thơ từ sau cánh gà vọng ra của Patricia Monaghan. Terry và Patricia đều là giảng viên Đại học Khoa Văn và Nghệ thuật Múa Hiện Đại. Nhảy Múa Với Sự Rắc Rối không phải là một bài thơ dài mà gồm 10 bài thơ ngắn gộp lại. Sự rắc rối ở đây được hiểu như là những khó khăn mâu thuẫn của con người trong các mối quan hệ xã hội và cuộc sống từ giây phút chào đời. Bắt đầu là những mâu thuẫn trong gia đình, giữa cha mẹ con cái. Bước ra ngoài xã hội, những mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện ở trường học, ở sở làm, ở công viên, trong rạp hát. Đến đoạn Nhảy Múa Với Sự Rắc Rối Trong Tình Yêu thì khán phòng lắng lại. Cũng chỉ là một câu chuyện tình tay ba, yêu và ghen, dằn vặt lẫn nhau nhưng lại làm cảm động. Hóa ra, chuyện tình yêu ở đâu cũng thế, chẳng có gì thay đổi màu sắc của nó được. Chương trình biểu diễn không có nghỉ giải lao, chẳng mấy chốc người diễn và người xem đều có vẻ mệt. Lola che miệng ngáp, quay sang bảo tôi không thích, nó thật khó hiểu. Những sợi tóc xoăn tít trên đầu cô dựng đứng lên làm tôi suýt bật cười. Với tôi thì khác, tôi tìm lại được những cảm xúc của tôi hồi xem nghệ thuật biểu diễn ở Thái Lan. Cảm xúc đến trực tiếp, mạnh hơn nhiều lần khi nghe đọc xuông một đoạn thơ. Bốc ghé tay tôi thì thầm, ngay từ những năm 80, Chicago đã là thủ phủ của nước Mỹ về nghệ thuật biểu diễn. Những ngày sau, tôi đã có dịp kiểm nghiệm lại lời của ông khi tham dự thêm khá nhiều những buổi biểu diễn khác. Hầu như tất cả các nhà thơ ở Chicago đều đưa thơ của mình lên sàn diễn, cộng với sự biểu diễn của ngôn ngữ cơ thể, chứ hiếm người đăng tải chúng trên báo. Sân khấu của họ đôi khi chỉ là những bục gỗ kê sát tường trong một căn phòng hẹp, một cái micro nhỏ, đám bạn thân, hoặc một nhóm khán giả khiêm tốn nhưng biết nghe và hiểu. Đối với họ, như vậy là quá đủ để hạnh phúc và tiếng thơ của họ bay cao. Ngày tới San Francisco, buổi biểu diễn thơ còn được diễn ra trong một căn hầm dùng làm bếp của một khách sạn nhỏ. Đệm theo tiếng đọc thơ là tiếng song nồi chạm vào nhau, tiếng thìa nĩa lách cách, mùi dầu mỡ bốc lên ngào ngạt, tiếng gọi ý ới của anh chàng đầu bếp và các cô phục vụ, tiếng réo của những cái dạ dày đang đói, nhưng người đọc vẫn cứ đọc, thậm chí có người đọc đến mười mấy bài. Để giải thích cho sự tham lam của mình, họ bảo vì lâu mới có được một buổi đọc thơ, mà tôi lại làm nhiều thơ quá. Slavik mặt mày nhợt nhạt vì nghẹt thở nhưng đầy phấn khích. Anh thì thào, thơ là phải đọc ra như thế, chứ còn in thành sách à? Cổ điển quá. Tôi hỏi một nhà thơ trẻ ngồi bên cạnh, vậy rồi sao, những bài thơ chỉ được đọc lên như vậy rồi bay đi mất ư? Anh chàng cười, chúng tôi giữ nó trong băng cassette, đôi khi cũng bán được chúng nữa, không lời bao nhiêu, chỉ vui là chính. Alan Lefkowitz, giám đốc trung tâm của các nhà văn tại Maryland cũng nói thế, khi giới thiệu với chúng tôi những cuốn băng do trung tâm sản xuất. Những cuốn băng kiểu như vậy xếp đầy trên giá sách của ông, nhưng rất khó hoặc là không bao giờ tìm thấy được trên những kệ sách của các hiệu sách hoặc siêu thị. Ngoài công viên, trên xe điện ngầm, ở đâu cũng có người ngồi đọc sách hoặc nghe headphone, nhưng họ chỉ đọc truyện trinh thám, sách giải trí bỏ túi và nghe nhạc. Sheila bảo với tôi, ở Mỹ, người ta không sống bằng thơ văn được. Ngay cả việc xuất bản một tập thơ cũng đã vô cùng khó khăn rồi, còn báo thì không in thơ, vì thế cô chỉ viết thơ vì yêu thích. Nó như nỗi ám ảnh, không viết không được, còn nghề chính là làm giảng viên của Đại học Mỹ thuật Chicago. Trong suốt chuyến đi của mình, tại bất kỳ các buổi đọc thơ văn nào, tôi cũng được nghe các nhà thơ giới thiệu về mình như thế. Yêu thì theo thôi, đó là lý do mà ở Mỹ có khá nhiều các chương trình giảng dạy hoặc các câu lạc bộ văn thơ hoạt động mạnh. Sheila mỉm cười hỏi, còn ở nước bạn thì sao? Tôi bảo, chúng tôi cùng đi trên một con đường như các bạn đang đi, cũng gian nan vất vả lắm. Nên khi đến thăm nhóm thơ Salem vào một buổi tối đẹp, trong một khu vườn đẹp, tôi không thấy ngạc nhiên khi đã có vài ba chục người ngồi chật trên những bậc tam cấp xi măng ở giữa vườn. Chúng tôi đến đây để đọc thơ, Anna Brown giải thích, hai tuần lại có một buổi giới thiệu thơ của mình thế này. Không, phải là biểu diễn thơ mới đúng, vì rằng khi đọc thơ, các nhà thơ cũng trở thành diễn viên múa. Họ uốn lượn thân mình theo bài thơ, họ gào thét hay thầm thì theo tình cảm của bài thơ. Khi ngồi xuống, mồ hôi trên trán họ vã ra, mắt họ long lanh sáng, bao nhiêu mệt mỏi cứ như theo mồ hôi mà chảy tràn ra ngoài. Lúc này, Lola đã lim dim ngủ, đầu ngẹo trên thành ghế. Jerry Crew vẫn uyển chuyển trong tiếng nhạc bằng ngôn ngữ của cơ thể, những hình ảnh cũ lại được chiếu lại trên màn hình. Những rắc rối bên ngoài sẽ qua đi, điều quan trọng là những rắc rối trong chính lòng mình. Giờ đã là đêm, tiếng Patricia lắng dần, nhưng nó đã không trôi đi, mà đọng lại mãi trong lòng người. Chicago 1999.